Cảm tạ Chúa là buổi tối hôm qua nhóm tế bào ở bên Happy Valley được thờ phượng Chúa ở nhà của anh chị Đạt Diệp rất là vui. Và sau khi thờ phượng Chúa xong thì anh em ngồi với nhau chung vui, kể chuyện, nói chuyện với nhau, thì tôi có nghe anh Cường anh kể một cái câu chuyện, một câu chuyện vui. Tôi thì lúc đó tôi nói chuyện với anh Đạt, cho nên tôi nghe chữ được chữ không, cho nên tôi muốn kể lại cho quý ông bà anh chị em cái câu chuyện đó, và đồng thời tôi phải thêm mắm thêm muối cho nó đầy đủ bởi vì tôi không nghe cái khúc đầu mấy. Có anh kia, người một anh trẻ tuổi người ở Cali, anh đi dọc bờ biển thì anh lượm được một cái chai rất là cũ kỹ mà đậy rất là kín. Ảnh mới tìm cách định mở bật cái chai đó lên, mở cái nút ra thì đùng một cái có một ông tiên hiện ra. Ô, lâu quá, mấy ngàn năm ta bị kẹt, mấy trăm năm ta bị kẹt ở trong cái chai này ra không có được, mà giờ ngươi thả mà giải thoát ta ra được, cho nên ngươi muốn cái gì một điểm thôi ta cho cái đó. Just one wish, only one, and I'll give it to you. Thì anh này anh nói, ảnh thì cái ảnh ước mơ là ảnh muốn đi qua Hawaii. Ảnh nhưng mà ảnh rất là sợ đi máy bay. Ảnh sợ rớt, mỗi lần đi máy bay là sợ lắm. Và đồng thời ảnh nói, và cho nên ảnh nói với cái ông tiên này, ảnh nói con muốn muốn đi Hawaii nhưng mà con sợ đi máy bay lắm. Bây giờ thằng làm sao mà xây một cái đường từ Cali thẳng qua tới Hawaii cho con, đó là cái ước mơ của con. Và đồng thời không phải con muốn đi một lần một mà thôi, nhưng mà con muốn đi nhiều lần, cho nên con muốn bất cứ lúc nào con đi là có cái đường con chạy qua bên kia một cách dễ dàng. Thì ông tiên này, ông thằng này, ông nói người xin một cái điều nó vật chất nhiều quá. Bởi vì vật giá bây giờ rất là cao, mà xây một cái đường mà dài mấy trăm ngàn mai như vậy là nó tốn kém vô cùng. Hơn nữa biển, xây ngang qua biển đâu phải là chuyện dễ, sắt đâu đổ, rồi xi măng đâu có đổ, làm sao mà đi ngang qua cái biển này cho đổ thôi. Cho nên con xin một cái khác đi, để ta nghĩ cái khác ta cho dễ hơn là cái này, còn cái này đắt giá quá. Thì anh này nói, mình trẻ tuổi, con thì trẻ tuổi, con có bạn gái nhiều nhưng mà không thành gì hết. Thằng tiên ơi, con chỉ mong một điều là ông thần làm sao cho con có thể hoàn toàn hiểu được người phụ nữ. Có những lúc mà con không hiểu nổi tại sao người phụ nữ nói chuyện cái tự nhiên cái con hỏi tại sao thì nàng ta không thèm nói gì nữa hết. Con không hiểu nổi. Rồi có những lúc con hỏi, nó nói chuyện, con hỏi tại sao thì nàng nói được rồi, không còn gì để nói nữa. Con không hiểu nổi. Cho nên xin thần cho con biết làm thế nào để con thật sự con làm cho một người nữ hạnh phúc. Con khó hiểu người nữ quá, xin thần giúp con. Thì ông thần ông nghe như vậy, ông suy nghĩ một chút, ông nói thôi được rồi, ta sẽ xây cầu cho người, muốn mấy lên, hai lên hay là bốn lên. Đúng là thằng genie. Chưa bao giờ có bạn gái cho nên cũng chẳng hiểu được phụ nữ gì cả. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu có một vị thần hiện ra cùng chúng ta ngay giờ phút này và hỏi quý vị rằng quý vị ao ước điều gì nhất trong đời, và chỉ một điều thôi vị thần đó sẽ cho quý vị. Quý vị ao ước điều gì? Mình ao ước điều gì? Tôi cảm ơn Chúa sẽ chia sẻ với quý ông bà anh chị em một cái bí quyết kỳ diệu vô cùng tôi áp dụng cho đời sống và tôi thấy phước hạnh vô cùng. Quý vị áp dụng được cái biết được và áp dụng được cái bí quyết này trong đời sống của mình, nó sẽ đáp ứng tất cả những cái ao ước khác trong cuộc đời của quý vị. Tuyệt vời vô cùng. Xin chúng ta mở lời Chúa ở trong Phi-e-rơ nhất, Phi-e-rơ nhì đoạn 1. Ở đây cho chúng ta cái bí quyết đó. Tuyệt vời vô cùng. Bí quyết đó là có được cái mối tâm tình mật thiết với Chúa. Có được mối tâm tình mật thiết với Chúa. Hay là nói cách khác, đam mê Chúa. Ở trong cái tờ chương trình tôi muốn để cho nó dài hơn, nhưng mà tôi thấy nó không có gì quý bằng là để chữ Chúa. Cuộc đời của quý vị có được cái sự đam mê Chúa, một cái mối tâm tình mật thiết với Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em, có được tất cả. Lời của Chúa ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1, câu số 1, nói như thế này. Chúng ta biết Phi-e-rơ lúc bấy giờ ông lớn tuổi rồi, ông theo Chúa lâu năm rồi, ông có cái kinh nghiệm sống với Chúa như thế nào rồi. Và bây giờ ông viết như thế này: Simon Phi-e-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ. Tôi đọc tới đây thấy rất là kỳ diệu. Kỳ diệu chỗ nào thưa quý ông bà chị em? Chúng ta biết ông Phi-e-rơ là được chính Chúa Giê-su kêu gọi ông làm gì thưa quý ông bà chị em? Làm sứ đồ của Chúa. Một cái sự kêu gọi gọi là trọng đại nhất trong cuộc đời của một con người. Chúa kêu gọi ông làm sứ đồ. Sứ đồ là người đi ra để nói về tin mừng, sứ điệp của Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta thấy Phi-e-rơ ông bắt đầu như thế nào? Ông kêu tôi là sứ đồ của Đức Chúa Giê-su, phải không? Không phải. Ông bắt đầu nói tôi là tôi tớ của Đức Chúa Giê-su. Wow! Rất là kỳ diệu. Con người của chúng ta thì như thế nào? Thích mình có cái danh hiệu cho mình, phải không? Tôi học xong bác sĩ. Quý vị vô bệnh viện chẳng hạn, những bác sĩ giới thiệu họ là sao? I am doctor này, I am doctor kia chẳng hạn. Nhưng mà ở đây, Phi-e-rơ, ông bắt đầu, ông nói như thế nào? Tôi là tôi tớ của Đức Chúa Giê-su. Kỳ diệu vô cùng. Tôi thấy chỗ này rất là đã. Tôi là tôi tớ của Chúa. Tôi không có gì đặc biệt về tôi cả. Chúa kêu gọi tôi làm sứ đồ vậy thôi. Cho nên mỗi một chúng ta đôi lúc mình đến với Chúa, mình nói ô, tôi như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Tôi không ra gì phải không? Tôi sao? Có thể mình nói tôi không ra gì trước mặt Chúa. Nhưng mà quý ông bà anh chị em coi cái phần kế tiếp rất là kỳ diệu. Dầu Phi-e-rơ là người, không những ổng là người được là sứ đồ của Chúa mà thôi, nhưng mà là tôi tớ của Chúa nữa. Ông nói như thế nào? Tôi Phi-e-rơ là tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-su, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta là cứu Chúa, là Đức Chúa Giê-su Christ đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Ở đây ông nói như thế nào thưa quý vị anh chị em? Tôi thấy rất là tuyệt vời. Ở đây Phi-e-rơ ổng nói ổng là sứ đồ của Chúa, ổng là tôi tớ của Chúa, ổng gửi cho những người tin cậy Chúa. Mà những người đó có cái địa vị như thế nào giống như ổng về phần đức tin thưa quý ông bà anh chị em? Ổng nói sao? Đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như chúng tôi. Tạ ơn Chúa. Phi-rơ là một người rất là kỳ diệu. Đúng, trước khi ông tin Chúa, ông có những cái tính tình rất là kỳ cục, phải nói. Ông nói trước khi ông suy nghĩ, chẳng hạn. Chúng ta thấy có nhiều nơi ông nói như vậy. Nhưng mà khi mà ông được Chúa biến đổi cuộc đời của ông, ông là người được đi với Chúa. Mà không những đi với Chúa mà thôi, mà đi trên mặt nước. Các sứ đồ khác không có cái diễn phúc như ông. Ông đi trên mặt nước, ông là người được Chúa chọn để sáng lập hội thánh đầu tiên của Chúa. Một người có cái chỗ đứng trong một cái vị trí rất là tuyệt vời. Nhưng mà ông nói, những người tin cậy Chúa, giàu quý vị là ai đi nữa, quý vị cũng đồng quý báu, cái đức tin đồng quý báu như chúng tôi. Có nghĩa là sao? Là quý vị tin nhận Chúa, giàu quý vị là nam hay nữ, đàn ông, đàn bà, ở lứa tuổi nào đi nữa, khi quý vị tin nhận Chúa, quý vị đồng ngang hàng với Phi-e-rơ. Wow! Nói về cái lĩnh vực đức tin đó, đôi lúc mình nói, tôi tin Chúa hả? Tôi chắc tôi không được Chúa thương bằng cái anh kia đâu. Tôi không được Chúa thương bằng cái chị kia đâu. Mấy người đó họ có cái tầng cấp rất là cao đẳng ở trong Chúa, chắc không bằng đâu. So sánh với Phi-e-rơ hả? Ông ở tốt ở trên kia, tôi chắc ở tận ở dưới lòng đất. Thưa quý ông bà chị em, không phải như vậy. Khi chúng ta tin nhận Chúa, đức tin của chúng ta, niềm tin của chúng ta với Phao-lô đứng ngang hàng với nhau. Tạ ơn Chúa, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và là cứu Chúa chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ đã nhận lãnh phần đức tin đồng quý báu như chúng tôi. Tại sao chúng ta có được cái đức tin ngang hàng với nhau? Cái niềm tin của chúng ta, dầu chúng ta tin Chúa hơn 2.000 năm sau khi Chúa đến trong thế gian, nhưng mà cái niềm tin của chúng ta vẫn ngang hàng với Phi-e-rơ. Tại sao như vậy? Bởi vì câu số 1 nói sao? Chúng ta có lời Chúa. Lời Chúa nói sao? Bởi vì chúng ta cậy sự công bình của Đức Chúa Trời. Sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời qua cái sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá. Chút nữa chúng ta sẽ dự tiệc thánh. Chúng ta, lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta về sự hy sinh của Chúa cho mọi một chúng ta. Đức Chúa Giêsu là Thượng Đế. Giống như cái phần Kinh Thánh đối đáp hồi nãy chúng ta đọc, xin chúng ta cùng mở ở trong Corinto nhì đoạn 5 câu 21, xin lỗi, Corinto nhì đoạn 5 câu 21. Lời Chúa nói như thế nào? Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những tội nhân đáng chết, đáng bị hủy diệt, đáng đi vào địa ngục đời đời. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho Đức Chúa Giêsu đấng vô tội, hoàn hảo, hoàn toàn, không biết tội là gì, trở nên tội vì chúng ta. Quý ông bà chị em hiểu chỗ đó không? Tôi không hiểu nổi. Đức Chúa Giêsu là Thượng Đế mà Ngài trở nên tội, Ngài mang tất cả những tội lỗi của chúng ta, Ngài trở nên tội lỗi hoàn toàn để chi? Thay thế cho mỗi một người trong chúng ta là những tội nhân đáng bị hủy diệt. Không thể nào tưởng tượng được. Cho nên khi quý vị thật sự tin nhận Chúa, hết lòng với Chúa, là con của Chúa rồi, Thượng Đế nhìn quý vị, Ngài không thấy quý vị là một tội nhân nữa. Nhưng mà Ngài thấy quý vị là những người công bình trước mặt Ngài. Qua cái sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Tuyệt vời vô cùng. Tuyệt vời vô cùng. Đắng chẳng biết tội trở nên tội lỗi vì chúng ta. Chính Chúa Giêsu, tất cả những cái dơ bẩn về cuộc đời của chúng ta tội lỗi, Ngài mang hết trên thân thể Ngài. Wow, tạ ơn Chúa. Rồi cái phần kế tiếp là cái phần câu số 2 nói như thế này: nguyện xin anh em, nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Ân điển và sự bình an. Trong tuần qua quý vị được nhiều ân điển, nhiều sự bình an của Chúa không? Ở đây nói như thế nào? Không những được sự bình an, được ân điển của Chúa. Chúng ta biết ân điển là điều mà chúng ta không thể là thiếu được trong cuộc đời. Nhưng không những có ân điển, sự bình an mà thôi. Nhưng mà lời của Chúa nói như thế nào? Chúng ta được gia thêm, được tăng thêm, multiple, nhiều hơn nữa trong đời sống của chúng ta. Đó là điều mà Chúa muốn ban cho mỗi một con dân của Ngài. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta nhìn xung quanh và đôi lúc trong đời sống của mình, mình thấy mình không có đủ ân điển của Chúa. Mình không có đủ sự bình an mà Chúa hứa ban cho mình. Tại sao như vậy? Đây là cái chỗ mà quý ông bà chị em cần để ý. Tuyệt vời vô cùng. Tại sao như vậy? Chúa không có tự nhiên ban cho chúng ta ân điển của Chúa, ban cho chúng ta sự bình an của Chúa mỗi ngày, thưa quý ông bà chị em. Không có đâu. Đôi lúc mình nghĩ, cái này là chuyện dĩ nhiên, đương nhiên tôi có được ân điển, sự bình an của Chúa để sống mỗi ngày. Không có. Chúng ta đọc lại kỹ cái câu Kinh Thánh, câu số 2 này, sẽ thấy. Chúa nói sao? Nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự gì? Bởi sự gì, thưa quý ông bà anh chị em? Đây là cái điểm then chốt mà tôi nói về cái bí quyết mà mình có được tất cả những gì mình có trong cuộc đời của mình. Bởi sự gì? Bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Làm sao để mình có được ân điển của Chúa dồi dào, gia tăng thêm mỗi ngày? Làm sao mình có được sự bình an của Chúa dồi dào, gia tăng thêm trong cuộc đời của mình, thưa quý ông bà anh chị em? Làm sao? Nhận biết Chúa. Nhận biết Chúa ở đây nói rất là rõ ràng. Mình có được ân điển của Chúa dồi dào trong cuộc đời của mình mỗi ngày, mỗi giây phút. Mình có được sự bình an của Chúa dầu hoàn cảnh như thế nào đi nữa, mình cũng được sự bình an đó. Tất cả những điều đó nó hoàn toàn, nó tùy thuộc vào sự nhận biết Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, mình không nhận biết Chúa, mình không thể nào có được sự bình an dồi dào thật sự. Mình không thể nào có ân điển dồi dào gia tăng thêm trong cuộc đời của mình được. Và Chúa nói rất là rõ ràng ở đây. Nguyện xin ân điển và sự bình an được gia tăng, gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu. Cái chìa khóa ở đây là nhận biết Chúa. Mình biết Chúa. You know God. Vậy thì biết Chúa ở đây là như thế nào? Đây là cái chữ mà tôi nói chuyện với nhiều người nói, tôi biết Chúa, tôi tin Chúa, tôi biết Chúa, biết. Nhưng mà tất cả những cái biết đó, nó xin lỗi, ma quỷ nó biết Chúa nhiều hơn là chúng ta biết Chúa. Biết Chúa rất là rõ ràng, rất là cặn kẽ, mà nó phải đi vào địa ngục đời đời. Như vậy cái chỗ biết Chúa ở đây là gì? Không phải là mình biết những gì về Chúa, những gì giáo lý về Chúa, những gì Kinh Thánh biết về Chúa trong cái tiềm thức của mình, trong cái lý trí, cái đầu của mình. Đó không phải là cái biết mà Chúa muốn nói ở đây. cái biết mà nó đem lại sự bình an, nó đem lại cái ân điển dồi dào của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, là cái biết trong nguyên ngữ là cái chữ nostos trong tiếng Hy Lạp, cái chữ biết này. Mà cái chữ nostos này có nghĩa là mối quan hệ. Mối quan hệ. Có một cái tâm tình mật thiết với cái người mà mình biết. Khi Kinh Thánh nói rằng Cain biết vợ mình và người sanh đứa con. Cái biết này là biết một cách mật thiết, chứ không phải là biết về lý trí mà thôi. Trong tất cả những người trên đời này, quý vị là người duy nhất mà biết vợ của mình hơn hết, phải không? Quý vị là người duy nhất mà biết chồng mình hơn ai hết. Bởi vì sao? Bởi vì mình có cái mối quan hệ mật thiết với cái người đó. Và cái chữ biết ở đây là cái chữ mà Chúa muốn nói tới. Chứ không phải là, ô tôi đi nhà thờ, tôi biết mục sư giảng về Chúa, tôi biết. Đúng, mấy cái đó là mấy cái cần. Nhưng mà nó không thật sự đem lại cho mình ân điển dồi dào, sự bình an dồi dào của Chúa trong cuộc đời của mình mỗi ngày được. Cái biết mà Chúa nói ở đây là cái mối quan hệ tâm tình mật thiết của chúng ta đối với Chúa. Cách đây mấy tuần chúng ta, đó là lý do mà ở trong Matthew đoạn 7 câu 21 đó, cách đây mấy tuần chúng ta học là mình làm theo lời Chúa dạy đó. Có nhiều người khi họ rời khỏi đời này rồi họ đi nhà thờ rồi rất là thường xuyên. Kinh Thánh nói đó, rất là nhiều người đến với Chúa nói là ô con làm cái này, con nhân danh Chúa, con làm cái kia, con nhân danh Chúa, cái nọ, cái kia, cái nọ. Chúa nói sao? Chúa trả lời sao trong câu 2 số Matthew đoạn 7 câu 21? Chúa nói rằng hãy lui ra khỏi đằng sau khỏi ta. Ta không bao giờ biết người. Ta không bao giờ biết người. Thượng Đế mà sao không biết con người, no. Vô lý quá. Cái biết ở đây là cái biết mà Chúa muốn nói rằng người biết rất là nhiều về ta. Người đọc Kinh Thánh, người đi nhà thờ, người nghe đủ thứ về ta hết. Người biết rất là nhiều về ta, nhưng mà ta không có mối quan hệ gì với người cả. Người với ta không có cái, người không có cái tâm tình mật thiết gì với ta cả. Cả tuần lễ ngươi lo đủ thứ chuyện hết, nhưng mà ngươi dành bao nhiêu thời gian tâm tình mật thiết với ta? I never knew you. Depart from me. I don't have any relationship with you. You have religion, but you don't have relationship with me. Chỗ này rất là vô cùng quan trọng, thưa quý ông bà anh chị. Mình biết rất là nhiều về Chúa trong Kinh Thánh. Nói đâu mình biết tất cả, nhưng mà mình có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa hay là không? Tâm tình gần gũi với Chúa hay là không? Hay là của Kinh Thánh có cả không biết bao lâu mình mới đụng tới nó một lần. Có ông kia, ổng bị mất cái kiến. Ông kiếm hoài không thấy. Ông kêu không biết ở đâu. Tín đồ sốt sắng đó nhỉ. Đi nhà thờ thường xuyên. Kiếm hoài ông ra, cuối cùng ông kiếm nó nằm ở trong cái cuốn Kinh Thánh của ông. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta không phải chỉ biết Chúa về lý trí của chúng ta, nhưng mà thật sự có cái mối tâm tình mật thiết với Chúa. Và lời của Chúa nói rằng khi quý vị có được điều đó, quý vị sẽ có được ân điển dồi dào của Chúa trong cuộc đời của quý vị, sự bình an kỳ diệu của Chúa trong cuộc đời của quý vị. Còn nếu chúng ta biết Chúa mà chúng ta không có cái tâm tình mật thiết cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, học hỏi lời của Chúa với mỗi ngày, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không thể nào có ân điển không thể nào có sự bình an của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Hầu hết chúng ta có được sự bình an, sự vui mừng, hạnh phúc là gì? Những cái điều đó nó tùy thuộc vào, nó dựa vào người khác, phải không? Chồng tôi làm cho theo cái ý của tôi, tặng quà cho tôi hay gì gì đó, mình cảm thấy vui. Vợ tôi lo lắng cho tôi tất cả mọi sự, tôi cảm thấy hạnh phúc. Hay là người kia thay đổi thì tôi cảm thấy mừng. Còn nếu họ không thay đổi, hay là chồng tôi không làm theo cái ý của tôi, hay vợ tôi không có thỏa đáp những nhu cầu cầu trong đời sống của tôi, cái tôi trở nên sự lờ. Chúa nói cuộc đời của chúng ta giống như các môn đồ của Chúa đó. Chúng ta còn nhớ các môn đồ của Chúa đi ra giảng tin lành của Chúa, đuổi quỷ, đuổi đâu là được đó. Họ về họ mừng lắm, họ nói: Chúa, con đuổi quỷ, quỷ nó nghe lệnh của con, nó ra khỏi mấy người đó. Chúa nói: đừng có vui vì quỷ nghe lời các ngươi, nhưng mà hãy vui mừng vì tên của các ngươi được viết vào sách của sự sống ở trong thiên đàng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Hãy vui mừng bởi vì ngươi có cái mối quan hệ với ta, cái mối quan hệ tâm tình mật thiết với ta. Hãy vui về điều đó, chứ đừng có vui là: ô, con làm được nhiều điều trong hội thánh, trong nhà thờ, ô, con đụng cái gì con làm cũng được hết. Nhưng mà mỗi ngày mình không có cái đam mê Chúa, không có cái tâm tình gì với Chúa cả. Thậm chí cái ngày Chủ nhật là cái ngày quan trọng mà Chúa ra lệnh dành để đến tâm tình thờ phượng Chúa, mình nói sao? Rảnh thì đi, còn không thì thôi. Rồi mình hỏi tại sao cuộc đời của con không có được bình an, không có được thỏa mãn, không có được phước hạnh, con tìm kiếm những điều đó mà nó không được. Chúa nói đừng có mừng vì ma quỷ nó nghe lệnh ngươi, nhưng mà hãy vui mừng vì ngươi với ta có cái mối quan hệ tâm tình mật thiết. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được điều này vô cùng quan trọng. Trở lại cái câu hỏi đầu tiên mà tôi hỏi quý vị. Quý vị muốn điều gì nhất trong đời? Tiền phải không? Sự bình an phải không? Mấy cái đó không có gì sai cả. Nhưng mà mấy cái đó là những cái nó không có thật sự đem cho chúng ta ân điển dồi dào của Chúa, bình an thật sự của Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta. Có nhiều người liên lạc với tôi, muốn tôi friend với họ trên Facebook hay là Twitter, lung tung hết. Tôi không có Facebook, tôi không có Twitter. Tôi thích mấy cái social media network đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị, mấy cái đó nó không có gì sai cả. Mấy cái đó không có gì xấu cả. Nhưng mà nếu nó đánh mất thời gian, nó cướp lấy cái thời gian mà mình không thể nào gần gũi với Chúa được, thì mấy cái đó trở nên mấy cái xấu trong cuộc đời của chúng ta. Tôi không có đủ thời gian để dùng Facebook để coi hình ảnh người này, đọc cái người kia, liên lạc người đó. I don't have time for that. Bởi vì tôi biết khi tôi dành thời gian cho mấy cái đó, tôi sẽ không có được thời gian dành với lời của Chúa. Nhiều người nói rằng tôi bận quá, không có thời gian mục sư để đọc kinh thánh cầu nguyện. Mà Facebook, Twitter, nếu mà tính lại trong mỗi ngày hay là trong tuần, không biết bao nhiêu thời gian họ ở trên đó. Mà họ nó không có thời gian để cầu nguyện và đọc kinh thánh. Không, tôi không có thời gian để tâm tình mật thiết với Chúa. Bận rộn quá mục sư. Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy ma quỷ nó rất là quỷ quyệt. Nó muốn chúng ta bận rộn đủ thứ hết. Không phải là những điều đó là sai, là xấu, tốt, đúng. Nhưng mà tất cả những gì nó làm cho chúng ta không thể nào có thời gian tâm tình mật thiết với Chúa, tất cả những điều đó nó không có đem cho chúng ta ân điển của Chúa, sự bình an của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. chúng ta hết giờ ở đây, chắc tuần tới chúng ta học thêm về cái phần này. Nhưng mà điều tôi muốn nhắc nhở mỗi một chúng ta đó là cái bí quyết để có một đời sống tuyệt vời là cái mối tâm tình mật thiết của chúng ta với Chúa. Mỗi ngày tôi có dành thời gian với Chúa không? Tôi có đam mê Chúa không? Hay là tôi đam mê đủ thứ chuyện? Facebook, I cannot live without it. Twitter, cái gì đó. Mà tới tâm tình với Chúa còn không có thì giờ. Chúa nói chỉ cái sự nhận biết Chúa, cái kinh nghiệm sống tâm tình với Chúa mới đem lại cho chúng ta một đời sống dư dật, phước hạnh vô cùng. Và đó là lý do ở trong Giăng đoạn 8 câu 32 Chúa nói như thế nào? Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ ban cho các ngươi sự tự do. Biết ở đây không phải là ô tôi biết nhiều về lẽ thật Kinh Thánh. No. Nhưng mà mình biết rồi, mình áp dụng trong đời sống của mình. Mình biết, mình áp dụng trong đời sống của mình. Lời của Chúa trở thành một cái tâm tình mật thiết với chúng ta. Chúng ta yêu quý lời của Chúa. Chúng ta học tới đâu chúng ta áp dụng trong đời chỗ đó liền. Thì Chúa nói như thế nào? Các người biết lẽ thật buông tha các người. Các người muốn, chúng ta muốn có một đời sống tự do phước hạnh. Hãy dành thời gian, tâm tình, mật thiết với Chúa. Đam mê Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin chúng ta đồng đứng lên.